Chương 97, Tổ Phu chỉ huy thông thiên giáo chủ rất chật vật, nhưng nhờ có cửu thiên tức nhưỡng bảo vệ, không hề bị thương chút nào. Cửu thiên tức nhưỡng là một món bảo vật vô cùng mạnh mẽ, được xem là chí tôn trong việc phòng thủ. Chỉ cần nói đến khả năng phòng thủ của nó, thì có lẽ không có nhiều bảo vật trên thế gian có thể sánh được. Thông thiên giáo chủ từ từ đứng dậy, đồng thời chỉ huy hậu thổ tiếp tục dùng cửu thiên tức nhưỡng bố trí phòng thủ cho mình. Những động tác không nhanh không chậm của thông thiên khiến Tôn Ngộ Không tức đến nghiến răng. Tôn Ngộ Không đã rất vất vả mới tạo ra một đòn tấn công, nhưng nó lại bị cửu thiên tức nhưỡng triệt để phòng thủ. Không những thông thiên không hề bị ảnh hưởng chút nào, thậm chí còn càng thêm cẩn thận. Lần này, muốn tấn công thông thiên một lần nữa sẽ rất khó. Lục Nhĩ Mi Hầu vừa ra khỏi thế giới bên trong khí, liền thẳng đến hướng Thanh Y Nhân. Trong lúc chạy trốn, hắn đã biến thành một con viên khỉ khổng lồ màu đất cao khoảng 60 mét. Hắn đi được vài bước thì đứng trước chiếc chuông lớn màu xanh. Sau đó, hắn chắp tay trước ngực. Một luồng linh lực đất nồng đậm tuôn ra từ cơ thể hắn, tạo ra một lớp phòng thủ xung quanh chiếc chuông lớn màu xanh. Cuối cùng, thông thiên giáo chủ đứng dậy với vẻ mặt âm trầm. Hắn nhìn vào con viên khỉ khổng lồ màu đất khổng lồ ở đằng xa, và luồng linh lực đất khổng lồ đang nhanh chóng biến thành một ngọn núi ở phía sau nó, chậm rãi thốt ra một từ, giết. Trừ hậu thổ cầm trong tay cửu thiên tức nhưỡng đứng bên cạnh thông thiên giáo chủ, cùng không gian tổ vu đế giang bị trọng thương đang ngồi xếp bằng dưỡng thương, còn lại tổ vu toàn bộ xông ra. Lần này, thông thiên giáo chủ thật sự tức giận, không còn ôm lấy một tia khinh thị nào. Mười đầu ma vương bật hết hỏa lực, nhìn thấy khí thế hung hăng của mười đầu tổ vu, Lục Nhĩ Mi Hậu hóa thân thành cự viên đột nhiên đứng dậy, mà sau lưng hắn có một ngọn thổ sơn cao hơn 30 mét. Ở trung tâm của thổ sơn là người áo xanh kia cùng hỗn độn chung sắp vỡ vụn. Điều này cho thấy Lục Nhĩ Mi Hầu coi trọng hỗn độn chung đến mức nào. Tôn Ngộ Không cũng biết rằng thời điểm quan trọng nhất đã đến, sinh mệnh của họ đều phụ thuộc vào trận chiến cuối cùng này. Không chần chừ thêm nữa, Tôn Ngộ Không hét lên một tiếng phẫn nộ và hóa thân thành một con cự viên cao 70 mét, toàn thân thiêu đốt 7 loại hỏa diễm, hiện ra bản thể. Tôn Ngộ Không đã vượt qua thánh nhân tầng thứ. Thông thiên giáo chủ vung tay lên, 10 cái tiểu kỳ đen nhánh bỗng nhiên bay lên, trong nháy mắt chui vào đầu của thạch đầu tổ vu. Sau đó, 10 đầu tổ vu bỗng nhiên bộc phát ra kinh thiên ma khí. Cuồn cuộn ma khí quả thực giống như ngày tận thế. Tuy nhiên, rất nhanh ma khí đó đã bị 10 đầu tổ vu hấp thu hết. Những tổ vu ban đầu chỉ cao hơn 3 mét, bỗng nhiên tăng trưởng đến hơn 50 mét. Vu tộc, nguyên bản là tộc cao lớn và mạnh mẽ nhất. 7 cự nhân khổng lồ cao hơn 50 mét. Cảnh tượng như vậy vô cùng kinh động. Tuy nhiên, không ai có tâm trạng để cảm thán về trận chiến chưa từng có này, ngay cả hậu vô lai giả cũng vậy. Phải biết, ngay cả trong thời kỳ thịnh vượng nhất của vu tộc thượng cổ, cũng chưa bao giờ có tình huống 12 đầu tổ vu vu cùng nhau xuất chiến. 12 đầu tổ vu mạnh mẽ, nhưng cũng rất kiêu ngạo khi đối mặt với kẻ thù mạnh mẽ. Họ chỉ biết dựa vào sức mạnh của mình, lúc này sự kiêu ngạo của họ cũng là bi kịch của họ. Nếu không phải 12 đầu tổ phu liên thủ bố trí 12 đốc thiên thần sát đại trận, thì còn có ai có thể chống lại? 12 đốc thiên thần sát đại trận là một trong ba trận tuyệt đỉnh nổi tiếng, cùng với yêu tộc chu thiên tinh đấu đại trận và đạo gia cửu khung hạ trận. Sau khi dung hợp với những tiểu kỵ đen nhánh, sức mạnh của tổ phu đã tăng lên đến cảnh giới khi họ còn sống, tất cả đều là thánh nhân điên phong. 12 tổ phu so với hai đại yêu thánh Tôn Ngộ Không và Lục Nhĩ Mì hầu về số lượng, tình hình không ổn, không cần phải nói nhiều. 12 đầu tổ vu đột nhiên phóng tới Tôn Ngộ Không và Lục Nhĩ Mi Hầu. Tuy nhiên, trong khi đang chạy trốn, 12 đầu tổ vu đột nhiên chia thành 3 đội hình. Trong đó, hai tổ vu Huyền Minh và Cú Mang tách ra một bên trái một bên phải. Sau đó, Hỏa Thần Trúc Dung, Lôi Thần, Phong Bá và Hoa Phụ 4 người chạy về phía Tôn Ngộ Không. Thủy Thần Cộng Công, Chiến Thần Hình Thiên, Hậu Nghệ và Nhục Thu 4 người làm theo chạy về phía Lục Nhĩ Mi Hầu. Trúc Dung một thân tái nhợt, gần như trong suốt hỏa diễm cháy hừng hực. Cách rất xa thì có thể cảm nhận được cái nhiệt độ có thể bốc hơi không gian. Lôi Thần thì là đầy người các loại màu sắc bạo lôi tại phích lịch. Phong Bá quanh thân quấn quanh lấy vô số thanh sắc phong long. Hoa Phụ thì là sau lưng một mảnh tinh quang. Bốn vị tổ phu này, tất cả đều xuất ra giữ nhà bản sự, muốn như vậy diệt sát Tôn Ngộ Không. Một bên khác, Thủy Thần dưới chân dẫm lên một đậu màu xanh đậm rắn nước. Nước này rắn tuy nhiên nhìn ra được là hoàn toàn từ thủy nguyên tố tạo thành, nhưng nhìn chỉ linh khí bức người cũng tuyệt đối không thể so với vật sống kém bao nhiêu. Mà lại Thủy Thần Cộng Công nước, như thế nào phổ thông nước có thể so sánh được? Diên thần hình thiên kéo lại cái này kiện thích thần phủ, toàn thân sát khí đã ơ sau lưng hạng hình thành một cái địa ngục tu la bộ dáng. Hậu nghệ thì là rơi vào sau cùng, chân thiên thần cung trên dựng lấy xạ nhập thần tiễn. Liên chờ Lục Nhĩ Miên hầu lộ ra sơ hở cho nhất kích chí mệnh, mà Nhục Thu thì là một bên chạy một bên vung động trong tay thiên khánh. Tuy nhiên nhìn không ra đang làm gì, nhưng là tuyệt đối không thể khinh thị. Trước đó tại Kim Cô bổn khí bên trong thế giới thời điểm, Tôn Ngộ Không tại Lục Nhĩ Mi hầu đại khái thảo luận một chút, cho ra kết quả chính là không thể để cho thập nhị đầu tổ vu tập hợp một chỗ, duy nhất cũ thê thắng lợi phương pháp cũng là phân mà chiến chi. Nguyên cớ, Lục Nhĩ Mi hầu không để ý tiêu hao pháp lực, cho người áo xanh bố trí một dạng phòng ngự xung quanh ngọn núi nhỏ, hắn còn âm thầm hòa tan Hoàng Long tinh huyết vào bên trong ngọn núi nhỏ. Với sự trấn áp của Hoàng Long tinh huyết, ngay cả khi thập nhị đầu tổ vu liên thủ, họ cũng tuyệt đối không thể dễ dàng phá vỡ nó trong thời gian ngắn. Chỉ có như vậy, Tôn Ngộ Không và Lục Nhĩ Mi hầu mới có thể không cần lo lắng và toàn lực chống lại. Nhìn thấy bốn đầu tổ vu đang chạy về phía mình, Tôn Ngộ Không không dám chủ quan. Cánh thất thải vũ vực trong nháy mắt mở ra, không còn bị tổ vu đế gian áp chế về tốc độ. Tôn Ngộ Không có thể hoàn toàn phát huy ưu thế tốc độ của mình sau khi tiến hóa. Hắn còn có thể sử dụng động u nến xa cảnh giới hỏa nhãn kim tinh để tìm kiếm sơ hở của bốn người và phản kích bất cứ lúc nào. Lục Nhĩ Mi hậu quay đầu nhìn một chút, cũng không còn băn khoăn gì nữa. Hắn nhấc kim cô bổng lên một tay và triệu hồi quy giáp thánh thuẫn ra bằng tay kia. Lục Nhĩ Mi hậu biết mình thực lực còn kém, vì vậy chỉ có thể phòng thủ một mặt và chiến đấu một mặt và chiến đấu một mặt. Sự thật đã chứng minh rằng triệu hồi quy giáp thánh thuẫn là một quyết định đúng đắn, vì sau một giây ba mũi xạ nhật thần tiễn đã đâm vào quy giáp thánh thuẫn. Điều này khiến Lục Nhĩ Mi hậu kinh hãi. Bằng vào thiên phú thần thông của mình, cũng chỉ nghe thấy một tiếng xé gió rất nhỏ, sau đó ba mũi xạ nhật tiễn đã đụng tới. Tốc độ này quả thực quá kinh khủng. Thế nhưng là Lục Nhĩ Mi hậu còn chưa kịp đi thăm dò tình huống của quy giáp thuẫn, chiến thần hình thiên đã dẫn theo đại phủ giết tới. Đại phủ không chút nào do dự vung đao chém thẳng vào quy giáp thuẫn mà Lục Nhĩ Mi hậu đang giơ cao. Lục Nhĩ Mi hậu nhất thời cảm thấy một cỗ áp lực nặng như núi đè xuống, cánh tay giơ quy giáp thuẫn cũng chảy máu, nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Điều khiến Lục Nhĩ Mi hậu sợ hãi nhất chính là sát ý mang theo trong nhát chém đó. Sát ý mạnh mẽ đến mức khiến Lục Nhĩ Mi hậu cảm thấy mình không thể kháng cự, nó như dòi trong xương bám vào trên người Lục Nhĩ Mi hậu. Đây là một loại sát ý kinh khủng, ngay cả thánh nhân Diên Phong Lục Nhĩ Mi hậu cũng cảm thấy sợ hãi. Cũng trong khoảnh khắc này, khi Lục Nhĩ Mi hậu đang bị sát ý khiếp sợ, đầu rắn to lớn của thủy thần cộng công vòng qua quy giáp thuẫn và cắn một phát vào đùi phải của Lục Nhĩ Mi hầu. Cơn đau dữ dội xua tan nỗi sợ hãi do sát ý mang tới, nhưng nó cũng khiến đùi phải của Lục Nhĩ Mi hầu tê dại ngay lập tức. Duy nhất cảm giác mà Lục Nhĩ Mi hầu có lúc này là đau đớn bao trùm lấy toàn thân. Dưới cơn đau đớn, Lục Nhĩ Mi hầu bạo phát toàn bộ sức lực còn lại, tay trái ném một cái, quy giáp thuẫn tuột khỏi tay và bay thẳng về phía chiến thần hình thiên. Sau đó, Lục Nhĩ Mi hầu nắm chặt xích huyết du long côn bằng hai tay. Trong nháy mắt, Lục Nhĩ Mi hầu quật mạnh côn, quét cháy đầu trắng nước, côn thế không hư điểm, phát ra tiếng đinh đinh ba tiếng giòn vang, hậu nghệ xạ nhật thần tiễn bị đánh bại. Sau đó, Lục Nhĩ Mi hầu thả ra thanh long, quấn lấy Nhục Thu ở bên trái, có thể nói trong chớp mắt, Lục Nhĩ Mi hầu đã đánh lui ba đại tổ vu và cuốn lấy Nhục Thu. Tuy nhiên, ngay khi Lục Nhĩ Mi hầu thở phào nhẹ nhõm, hình thiên sau khi né tránh quy giáp thuẫn đã lập tức di chuyển lên phía trước. Kiên thích thần phủ mang theo vô cùng uy thế quét ngang ra, Lục Nhĩ Mi hầu vì đùi phải mất đi tri giác mà không thể tránh né, đành phải dùng xích huyết du long côn chặn lại, ngăn cản nhát chém ngang này. Tuy nhiên, vì chống đỡ đại phủ của hình thiên, không gian trước mặt Lục Nhĩ Mi hầu đã mở rộng, thủy thần cổng công đã cầm trong tay đoạn ngọc câu nhiên bổ tới, quy giáp thánh thuẫn, về, Lục Nhĩ Mi hầu hét lớn, quy giáp thánh thuẫn bị ném ra đã xuất hiện trống rỗng, ngăn cản đòn tấn công của cộng công. Tuy nhiên, Lục Nhĩ Mi hầu liếc nhìn và thấy năm mũi xạ nhập thần tiễn đang bắn tới từ bên trong khe hở. Răng rắc, Lục Nhĩ Mi hầu lại bị bắn trúng đùi phải. Về phần tại sao là tiếng tạch tạch, đó là bởi vì trong nháy mắt khi thủy thần cộng công rắn nước cắn trúng, toàn bộ đùi phải của Lục Nhĩ Mi hầu đã bị đóng băng hoàn toàn. Lục Nhĩ Mi hầu lâm vào nguy cơ tử vong.